Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 28 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10. Xin cho những ai cảm thấy bị đè bẹp bởi gánh nặng cuộc sống, đến ước ao kết liễu đời mình, có thể cảm thấy tình yêu gần gũi của Thiên Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hiện nay 1.600 huynh trưởng giáo lý viên, các giáo sư và chuyên gia mục vụ từ các nước đang tham dự hội nghị quốc tế về huấn giáo từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 hôm nay tại Vatican. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức trong khuôn khổ năm Đức Tin diễn ra tại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican và có chủ đề là Giáo lý viên, chứng nhân Đức Tin. Chủ yếu gồm những suy tư về phần đầu của sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Tham dự hội nghị cũng có các giám mục chủ tịch các ủy ban huấn giáo của các hội đồng giám mục trên thế giới, các vị giám đốc các văn phòng huấn giáo toàn quốc và giáo phận. Lúc 5 giờ chiều hôm qua, 27 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Đại Thính đường Phaolô 6 để gặp gỡ và ban huấn dụ.
Vatican, hôm 26 tháng 9 vừa qua, Ủy ban song phương của Tòa Thánh và Quốc gia Palestine đã nhóm họp tại Vatican bàn về việc soạn thảo một hiệp định toàn bộ giữa hai bên. Thông cáo chung cho biết phái đoàn Tòa Thánh gồm 6 người do Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Antoine Camilleri làm trưởng đoàn và trong đó có Đức Tổng giám mục Giuseppe Lanzarotto, khâm sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine, cùng với một số chức sắc khác của Tòa Thánh và giáo hội địa phương. Phái đoàn Palestine do Đại sứ Rawan Suleiman, phụ tá ngoại trưởng đặc trách các vấn đề đa phương hướng dẫn và gồm có 5 người, trong đó có Đại sứ Issa Kassisiek, đại diện nước Palestine cạnh Tòa Thánh. Trong khóa họp, Ủy ban song phương tiếp tục bàn về việc soạn thảo hiệp định toàn bộ dựa trên hiệp định cơ bản ký kết ngày 15 tháng 2 năm 2000 và nhìn nhận công việc đã được nhóm chuyên gia của hai bên thực hiện ở mức độ không chính thức. Tiếp theo cuộc họp chính thức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Palestine ở Ramallah ngày 30 tháng Giêng năm nay, dự trù những tiến bộ tương lai với mục đích đẩy mạnh việc ký kết hiệp định. Cả hai bên đồng ý để cho toán chuyên gia hỗn hợp tiếp tục làm việc để chuẩn bị cho khóa họp toàn thể của Ủy ban song phương sẽ nhóm vào đầu năm tới 2014.
Vatican, ngày 30 tháng 9 tới đây, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, sẽ mở cuộc họp báo về khóa họp của 8 hồng y được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm cố vấn cho Ngài trong việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh và cai quản giáo hội Hoàng Vũ. 8 hồng y đến từ năm châu sẽ nhóm họp từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, sau đó sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc hành hương tại Assisi vào ngày 4 tháng 10. Cha Lombardi cho biết sẽ nói về bản chất, việc chuẩn bị và thời gian làm việc của nhóm 8 hồng y, cũng như những thông tin mà người ta có thể mong đợi về vấn đề này. Cha cũng nhắc lại rằng, nhóm 8 hồng y được thành lập là để góp ý kiến cho Đức Thánh Cha, chứ không đưa ra những quyết định. Đây sẽ là khóa họp đầu tiên và sẽ có các khóa họp kế tiếp. Các tham dự viên có nghĩa vụ phải tuân theo các tiêu chuẩn kín đáo về nội dung, các cuộc tham khảo ý kiến này. Trong số 8 hồng y cố vấn, có một vị Á Châu là Đức Hồng Y Oscar Gracias, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai, Ấn Độ. Các Hồng Y còn lại là các vị Tổng Giám mục Giáo phận Boston, Hoa Kỳ, Kinshasa, Congo, Munich, Bên Đức, Sydney, Australia, Đức Hồng Y Erasuzis Osa, Nguyên Tổng Giám mục Santiago de Chile, Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican. Sau cùng, vị điều hợp nhóm là Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras.
Porech Ipula. Thứ Bảy hôm nay, 28 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Linh Mục Miroslav Bulesic, tự đạo tại Cộng hòa Croat năm 1947, dưới thời Cộng sản. Cha Miroslav Bulesic sinh cách đây 93 năm tại làng Zabroni, du học Roma và đậu cử nhân triết tại Đại học Gregoriana, rồi thụ phong linh mục năm 1943, lúc mới 23 tuổi. Cha làm việc mục vụ lần lượt tại ba giáo xứ trước khi làm giáo sư và phó giám đốc tiểu chủng viện Piscino. Ngày 24 tháng 8 năm 1947, cha Miroslav bị những tay bắn xẻ thuộc Đảng Cộng sản sát hại trong lúc tháp tùng đức ông Jacob Ukma, đại diện đức giám mục giáo phận Trieste và Capodistria, đi ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Lanike. Đức ông Ukma bị thương nặng trong vụ ám sát này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhắc lại rằng, trong thập niên 1940, giáo hội công giáo tại Croat đã bị chế độ Cộng sản bách hại dữ dội. Trong các giáo phận ở nước này, có tới 434 linh mục triều và dòng, tương đương với 17% hàng giáo sĩ Croat bị nhà nước Cộng sản sát hại. 24 vị khác chết vì hậu quả của những cuộc tra tấn hoặc chết rũ tù. Ngoài ra có 73 nhà thần học và chủng sinh, 22 tu huynh và 30 nữ tu bị giết. Vị nổi bật trong số các nạn nhân của chế độ Cộng sản Yugoslavia là chân phước Hồng Y Alois Stepinac, cố tổng giám mục giáo phận thủ đô Zagreb, qua đời năm 1960. Đức Hồng Y Amato nói rằng, lễ phong chân phước này là một lời mời gọi tất cả các tín hữu hãy kiên vững trong đức tin. Ngoài ra, đó cũng là một lời cảnh giác không bao giờ để cho thảm trạng này tái diễn, trái lại, cần làm sao để mọi người được sống trong an bình, trong tình huynh đệ và bác ái.
Roma, Đức Hồng Y Peter Thurston, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi cải tổ Liên Hiệp Quốc để tất cả các nước thành viên có tiếng nói và tham gia vào việc đề ra những quyết định. Đức Hồng Y Thurston bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 9 vừa qua tại Vatican để giới thiệu chương trình từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 tới đây để mừng kỷ niệm 50 năm thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành. Đức Hồng Y nói rằng, từ 20 năm nay, người ta đã nói tới vấn đề cải tổ Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc hiện có hai phần là Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an. Chúng tôi nghĩ đến một cơ cấu tổ chức, trong đó mỗi thành viên có thể phát biểu và tham gia vào các quyết định, vì trong Hội đồng Bảo an hiện nay, không phải mọi quốc gia đều có mặt. Chúng tôi không muốn bó buộc một ai, nhưng đề nghị một cuộc cải tổ có thể dành tiếng nói cho mọi thành viên và tham gia vào việc thực hiện công ích.
Damascus, Dân quân Thánh chiến Hồi giáo thân tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã tấn công hai thánh đường Kitô tại Syria. Phiến quân đã thiêu hủy nhà thờ ở thành phố Raqqa, Bắc Syria. Đây là tỉnh lỵ duy nhất do phiến quân kiểm soát. Ngoài ra, họ đã phá hủy thánh giá trên tháp chuông của một thánh đường khác. Đài quan sát toàn quốc về các quyền con người ở Syria đã tố giác hai vụ trên đây như những hành vi trái ngược với tự do phụng tự và gây thiệt hại cho cách mạng ở Syria. Tại thành phố Raqqa, cách đây hai tháng, Linh Mục Paolo Dall'Olio, dòng tên người Italia, đã bị bắt cóc và cho đến nay không có tin tức gì của cha. Dân quân Hồi giáo tên là ISIL đã chiếm phần lớn thành phố này và họ đốt phá các tượng ảnh cùng với thánh giá bên trong nhà thờ Đức Mẹ truyền tin của giáo hội chính thống Hy Lạp tại đây. Thánh giá trên tháp chuông nhà thờ các vị tử đạo thuộc giáo hội công giáo Armenia cũng bị phá hủy và thay vào đó dân quân treo cờ của họ.
Lộ Đức. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, phép lạ thứ 69 tại Lộ Đức đã được giáo quyền chính thức công bố trong một buổi lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ tại đây. Người được phép lạ là bà Daniela Castelli, năm nay 67 tuổi, sinh tại làng Bereguado ở miền Bắc Italia. Bà sống bình thường như một người vợ và người mẹ gia đình cho đến năm 34 tuổi, rồi bà bắt đầu bị bệnh huyết áp cao với những cơn trầm trọng và thường xảy ra. Năm 1982, các cuộc khám nghiệm bằng X-quang và siêu âm cho thấy rõ bà bị khối cận tử cung và một u xơ ở tử cung. Nhiều cuộc giải phẫu được thực hiện cho đến năm 1988, nhất là với hy vọng loại bỏ những điểm tạo ra những cơn căng động mạch, nhưng không có kết quả. Ngày 4 tháng 5 năm 1989, trong một cuộc hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, bà Daniela Castelli được tắm ở nước suối tại đền Thánh, và khi ra khỏi hồ, bà cảm thấy đặc biệt khỏe khoắn. Bà tuyên bố với văn phòng y khoa Lộ Đức là bà khỏi bệnh. Lúc đó bà được 43 tuổi. Sau 5 lần nhóm họp trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến năm 2010, văn phòng đồng thanh xác nhận bà Castelli đã được khỏi bệnh hoàn toàn và lâu dài từ sau cuộc hành hương tại Lộ Đức năm 1989, khỏi những triệu chứng mà bà phải chịu từ 21 năm. Điều này không có liên hệ gì tới những cuộc can thiệp và chữa trị y khoa. Trong phiên nhóm ngày 19 tháng 11 năm 2011 tại Paris, Ủy ban Y khoa Quốc tế về Lộ Đức chứng thực rằng cách thức khỏi bệnh của bà Castelli là điều không giải thích được trong tình trạng kiến thức hiện nay của y khoa.
Ngày 20 tháng 6 năm nay, Đức cha Giovanni Giudici, giám mục giáo phận Pavia, Bắc Italia, nơi bà Castelli sinh sống, đã tuyên bố nhìn nhận tính chất lạ thường, phép lạ và giá trị dấu lạ của việc khỏi bệnh này. Và hôm 24 tháng 9 vừa qua, phép lạ này đã được chính thức công bố tại Lộ Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 25 tháng 9 vừa qua, bà Daniela Castelli nói, giờ đây đã chính thức, niềm vui của tôi vẫn trọn vẹn, nhưng nay với một điểm khác nữa, đó là tôi càng cảm thấy mình ở trong lòng giáo hội. Đó là điểm cơ bản đối với tôi vẫn luôn tin và vâng phục giáo hội. Giờ đây tôi có thể hô to với mọi người, Thiên Chúa thật là cao cả. Trước đây tôi đã làm như thế, nhưng nay tôi càng cảm thấy phải hô to hơn nữa. Đức giám mục của tôi đã nói, con hãy đi và loan báo. Người đã trao cho tôi sứ mạng này, một sứ mạng đặc biệt, và tôi cảm thấy niềm vui gia tăng gấp trăm lần.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Timôthê. Phần con, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Con hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, con đã được Thiên Chúa kêu gọi và con đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Kitô Giêsu là đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn Phôncio Philato bằng một lời tuyên xưng cao đẹp. Cha truyền cho con, hãy tuyên giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách. Cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta xuất hiện.
Con hãy cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Con hãy chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp nhất vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Qua những lời này, Thánh Phaolô xác tín cuộc đời là một cuộc chiến đấu không ngừng, và Kitô hữu phải chiến đấu dũng cảm trong trận chiến đức tin. Dù sinh ra trong hoàn cảnh kém may mắn, dù gặp những nghịch cảnh trên đường đời, dù bị tàn tật hoặc thiếu những điều kiện thuận lợi về thể lý hay tâm lý, Kitô hữu vẫn được mời gọi chiến đấu kiên cường để trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, sống nhẫn nại và hiền hòa, và nhất là giành được sự sống đời đời. có những Kitô hữu trên thế giới ngày nay bị chèn ép, ngược đãi, kỳ thị. Họ được Thánh Phaolô mời gọi chiến đấu trong trận chiến đức tin, không phải bằng võ khí, nhưng bằng lời cầu nguyện và lòng trung thành. Có những tín hữu đang chịu đau khổ trong các nhà thương hoặc tại tư gia vì bệnh tật và sức yếu. Họ được Thánh Phaolô qua đoạn thư trên đây mời gọi vượt thắng sự sầu muộn và tuyệt vọng, duy trì niềm tin, có sức nâng cao tinh thần và tiếp tục tín thác nơi quyền năng của Chúa và giá trị của đau khổ khi được kết hiệp với thập giá của Chúa Kitô. Có những đôi vợ chồng đang chiến đấu trong xã hội bị tục hóa, duy vật và trào lưu luân lý tháo thứ để giữ lòng trung thủy với nhau và sống theo luật Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi Timôthê khích lệ họ, hãy tuyên giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Lời dạy của Thánh Phaolô qua dòng lịch sử đã khích lệ nhiều tín hữu vượt thắng nghịch cảnh, như tại thành phố New Orleans, Hoa Kỳ, hiện nay vẫn còn tượng của bà Margaret Hockery, được dân chúng địa phương gọi là thiên thần vùng Bình Nguyên. Bà qua đời năm 1882, thọ 69 tuổi. Trong cuộc đời, bà đã bị mất mát tất cả những người thân yêu, mồ côi cha mẹ từ năm 9 tuổi, nhưng không bao giờ mất ý chí tranh đấu kiên cường. Thực vậy, Margaret theo cha mẹ từ đảo Ireland đến định cư tại Mỹ lúc mấy năm tuổi, cùng với hai em. 4 năm sau, bệnh dịch vàng cướp mất cha mẹ và em gái, chỉ còn lại Margaret và em trai. Năm 22 tuổi, Margaret lập gia đình, nhưng chỉ 18 tháng sau, chồng nàng chết vì bệnh lao phổi, để lại cho nàng một bé gái. Nhưng hài nhi này cũng chỉ sống sót được vài tuần. Nhờ sự giúp đỡ của một linh mục, Margaret đến giúp việc trong viện cô nhi của các nữ tu bác ái ở thành phố New Orleans. Nhờ tài tháo vát và kinh doanh của nàng, công việc phát triển mau lẹ. Chẳng bao lâu sau, Margaret trở thành chủ của hãng bánh hấp đầu tiên tại Hoa Kỳ, với hơn 200 nhân viên, 40 xe vận tải giao hàng và doanh số hàng triệu Mỹ Kim hàng năm hồi đó. Phần lớn tiền lời được dùng vào các công tác bác ái, tài trợ 11 viện cô nhi và tổ chức từ thiện, cũng như xây cất các thánh đường và nhà thương. Margaret cũng đã vượt thắng sự kỳ thị của dân Mỹ ở địa phương bấy giờ bài công giáo và ghét bỏ những người Ireland di dân nghèo khổ. Bà bị người ta chế giễu là con bỏ cái Ireland bẩn thỉu và có lần bị ném đá trúng mi mắt. Nhưng những nghịch cảnh đó càng tôi luyện ý chí cương quyết phấn đấu của Margaret. Khi bà qua đời, đám tang bà dài hàng cây số, hai cựu thống đốc bang Louisiana đi kèm linh cữu bà, trong khi thị trưởng dẫn đầu đoàn rước và tất cả các tiệm đều đóng cửa hôm đó. Có thể nói được rằng, bà Margaret Hockery đã sống trọn lời khuyên của Thánh Phaolô dành cho môn đệ Timôthê trong đoạn thư trên đây, nhẫn nại, hiền hòa, con hãy chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Vì bà đã không để cho cô đơn và tuyệt vọng đè bẹp, nhưng đã biết chiến thắng nghịch cảnh, mang lại hy vọng và an sinh cho bao nhiêu trẻ em bất hạnh. Bà đã tận dụng và phát huy được những tiềm năng Chúa ban cho bà để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ thứ Hai 23 đến thứ Năm 26 tháng 9 vừa qua, nhóm chuyên viên liên chính quyền về thay đổi khí tượng, gọi tắt là GIEC theo tiếng Pháp hay là EBCC theo tiếng Anh, đã nhóm hội nghị tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, để thẩm định tình hình khí hậu thay đổi hiện nay, nhất là lượng định những hậu quả đáng báo động về hiện tượng gia tăng nhiệt độ trái đất. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, ông Rajendra Bachauri, chủ tịch nhóm IPCC, khẳng định rằng những bằng chứng khoa học về hiện tượng thời tiết thay đổi đã được củng cố mỗi năm mỗi chắc chắn hơn, chỉ để lại chút ít bấp bênh lưỡng lự về hậu quả tàn hại đến đâu của nó mà thôi. Trong 4 ngày nhóm họp, các chuyên viên khí tượng và đại diện chính quyền quốc tế bàn thảo về phần đầu của báo cáo thứ năm của nhóm về hiện tượng hâm nóng trái đất. Dựa trên khảo cứu của 250 chuyên viên khí tượng thế giới, báo cáo này tái xác nhận trách nhiệm của con người, đồng thời về sự gia tăng cường độ của nhiều thiên tai, xét lại mức độ nước biển gia tăng vì băng đá tan chảy, một trong những hậu quả của biến đổi khí hậu hiện nay. Báo cáo nêu bật nhu cầu can thiệp khẩn cấp làm sao để giới hạn mức độ gia tăng nhiệt độ trong khoảng 2 độ Celsius từ giai đoạn tiền kỷ nguyên kỷ nghệ như mục tiêu đã được 195 quốc gia trên toàn trái đất chấp nhận dưới cờ Liên Hiệp Quốc, nhưng cho đến nay vẫn xa tầm tay với. Một trong các vị đồng chủ tịch soạn thảo báo cáo này là giáo sư vật lý Thomas Stoker, chuyên viên môi sinh và thay đổi khí hậu tại Đại học Berne, Thụy Sĩ. Giáo sư cho biết mỗi hàng chữ trong báo cáo sẽ được cân nhắc cẩn thận, suy xét và phê bình kiểm thảo chặt chẽ. Chưa có tài liệu nào lại bị kiểm soát tỉ mỉ đến thế. Mỗi kết luận của tài liệu đều dựa trên những nghiên cứu thống kê uy tín tại khắp nơi trên trái đất. Giáo sư nói thêm, thay đổi thời tiết là một trong những thách đố lớn nhất của thời đại chúng ta ngày nay, vì nó đe dọa đến những tài nguyên thiên nhiên tối cần thiết như đất đai và nguồn nước. Nói tắt một lời, nó đe dọa ngôi nhà duy nhất của chúng ta là trái đất. Vì thế, chúng ta phải khẩn thiết đương đầu với thách đố này. Chúng ta cần phải có những thông tin chính xác và tốt đẹp nhất để có thể quyết định những biện pháp đối phó cách hữu hiệu nhất.
Nhóm chuyên viên liên chính quyền về thay đổi khí hậu IPCC hay GERC đã được Tổ chức Khí tượng Thế giới và Chương trình Môi sinh Liên Hiệp Quốc thành lập hồi năm 1988 và đã được trao tặng Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2007. Nhưng vào cùng năm ấy, 2007, nhóm này đã thú nhận là đã có một số sai lầm trong báo cáo soạn thảo, khiến cho nhiều người không tin vào biến đổi khí hậu, lợi dụng thời cơ để phê bình công việc của nhóm. Mục tiêu của nhóm hiện nay là giúp Liên Hiệp Quốc đi đến một thỏa ước về thay đổi khí hậu và môi sinh trong Hội nghị Paris dự kiến triệu tập vào năm 2015 tới đây, sau khi Hội nghị Copenhagen dạo năm 2009 bị thất bại. Bà Lena Ek, Bộ trưởng Môi sinh Thụy Điển, hôm thứ Hai vừa qua đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhóm làm việc GERC gồm hơn 1.000 nhà khoa học chung sức làm việc hoàn toàn thiện nguyện để cống hiến cho thế giới một sứ điệp độc nhất về thay đổi thời tiết và về cách thức tốt đẹp nhất để đối phó với hậu quả của hiện tượng này. Còn tổ chức phi chính quyền Greenpeace tỏ ra bi quan trước viễn tưởng tương lai và tố giác sự ù lì của các chính quyền thế giới. Trong một thông cáo, tổ chức Greenpeace viết, tình trạng hiện nay giống như một chiếc xe đang xả máy chạy theo hướng đi sai lầm, trong khi các chính quyền thì bàn cãi xem chia chác ghế ngồi thế nào và các kỹ nghệ khai thác năng lượng thì đạp lút chân ga. Đã đến lúc cần phải thắng xe lại. Hội nghị Stockholm đã kết thúc hôm qua thứ Sáu 27 tháng 9. Trong báo cáo được hội nghị thông qua ở phiên họp kết thúc, các chuyên viên đã đồng thanh tái khẳng định phần trách nhiệm không thể chối cãi được của các hoạt động của con người trong việc gia tăng nhiệt độ trái đất. Nhóm IPCC cho biết thêm là bình quân nhiệt độ trái đất sẽ gia tăng từ 0,3 đến 4,8 độ Celsius từ nay cho đến cuối thế kỷ chúng ta đang sống, nghĩa là cho đến năm 2100, và mực nước biển sẽ dâng cao từ 26 đến 82 cm cũng trong thời gian này. Các chuyên viên cũng khẳng định rằng những biến đổi nói trên sẽ gây ra nhiều hậu quả như các thiên tai trầm trọng thê thảm hơn trước, mặc dù các hiện tượng này chưa được nghiên cứu hay ghi nhận đầy đủ.
Ngày thứ Hai, 23 tháng 9, Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là OIT, đã cho công bố báo cáo thường niên khẳng định rằng con số trẻ em lao động trên thế giới đã giảm được 1/3. Tuy nhiên, vẫn còn 168 triệu em phải lao lực kiếm sống. Trong số này, 85 triệu em phải lao động trong những điều kiện cực kỳ nguy hại cho sức khỏe thể xác và tinh thần. Ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, tuyên bố rằng, chúng ta đang tiến đúng hướng, chỉ tiếc là đang tiến quá chậm. Nếu chúng ta thật lòng muốn chấm dứt tệ nạn trẻ em lao động trong tương lai gần đây, thì chúng ta phải gia tăng gấp đôi mọi nỗ lực ở khắp mọi nơi. Chúng ta có đến 168 triệu lý do để làm điều ấy. một hội nghị thế giới về lao động trẻ em được dự kiến triệu tập vào tháng tới đây ở Brasilia. Báo cáo của Tổ chức Lao động Thế giới vừa công bố cho biết, đà sút giảm con số trẻ em lao động rõ rệt nhất là vào khoảng từ năm 2008 đến năm 2012, tức là từ 215 triệu giảm xuống còn 168 triệu như hiện nay. Con số trẻ em lao động lên cao nhất ở vùng Á Châu Thái Bình Dương với khoảng 78 triệu, nhưng tại vùng Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara, tỷ lệ trẻ em lao động so với dân số tại đây lại chiếm hàng đầu, trên 21%. Tại Trung Đông và Bắc Phi có khoảng 9,2 triệu trẻ em lao động, còn tại Mỹ Latin và quần đảo Caribe có khoảng 12 triệu. Nông nghiệp thu dụng nhiều trẻ em nhất, kế đó là ngành giúp việc nhà và kỹ nghệ.
Cũng liên quan đến trẻ em, trong tuần qua, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, đã công bố một báo cáo kêu mời Liên Hiệp Quốc can thiệp khẩn cấp để giúp đỡ trên 2 triệu trẻ em bị nạn đói đe dọa tại Syria. Trong tài liệu này, cứu trẻ em cho biết có hơn 7 triệu người dân Syria bị rơi vào tình trạng đói nghèo kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến. Nhiều chứng nhân đã cho tổ chức này biết là tại các vùng thôn quê, cứ 20 trẻ em có một em bị thiếu dinh dưỡng, trong khi 14% tổng số trẻ em Syria bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Filippo Ungaro, người phát ngôn của tổ chức cứu trẻ em tại Italia, cho biết là giá cả thực phẩm tại Syria tăng đến mức độ không thể chịu nổi nữa, trong khi kho thuốc men tồn trữ sắp cạn. Save the Children kêu gọi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và các nhà lãnh đạo thế giới hoạt động để bảo đảm một cánh cửa nhân đạo vận chuyển phẩm vật cứu trợ cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên lãnh thổ nước Syria. Nhưng không phải chỉ có trẻ em trong nước Syria mới bị nạn đói đe dọa mà thôi. Hàng ngàn trẻ em Syria tị nạn tại Liban cũng phải lao động kiếm sống. Chẳng hạn như Haytham, một trẻ em 15 tuổi người Syria tị nạn tại thủ đô Beirut, Liban, cho biết, em bắt đầu một ngày vào lúc 7 giờ sáng, khuân vác xếp đặt các món hàng trên kệ của một siêu thị cho đến chiều tối. Em không được có lương bổng định kỳ, nhưng chỉ được hưởng tiền thưởng tùy lòng hảo tâm của khách hàng mà thôi, và phải chịu hành hạ ngược đãi từ phía chủ nhân hay các nhân viên khác. Haytham đã đến Liban cách đây 3 tháng và phải ở chung với 9 người anh em họ trong một căn phòng ở một chung cư bị bỏ hoang nhưng lại đầy chật người tị nạn. Theo tổ chức UNICEF phân bộ Liban, có khoảng hơn một nửa tổng số người tị nạn Syria có tên trong danh sách ở Liban, tức khoảng gần 350.000 người, là trẻ em. Ngoài ra còn có trên 150.000 trẻ em khác không được ghi vào danh sách và như thế các em dễ bị thương tổn hơn. Vẫn theo UNICEF, các trẻ em tị nạn Syria thường phải lao động kiếm sống, trẻ trai thì đánh giày, khuân vác, còn trẻ gái thì bán dạo kẹo bánh hay hoa hồng trên các đường phố thủ đô. Bà Abi Khalil, nhân viên UNICEF phân bộ Liban, cho biết, cùng với các tổ chức thiện nguyện không chính quyền, UNICEF vừa tài trợ một cuộc nghiên cứu sâu rộng về các trẻ em tị nạn người Syria phải lao động kiếm sống ở Liban. Bà nhận định rằng hậu quả của việc này có ảnh hưởng mạnh trên tâm lý và thể xác các em. Bất kỳ vì lý do nào, trẻ em cũng đều phải được cấp sách đến trường và được bảo đảm một nền giáo dục như các trẻ khác đồng lứa tuổi. Khi bị buộc phải lăn lộn kiếm sống ngoài đường phố, các em có thể chịu nhiều nguy hiểm đe dọa, có thể gây thương tổn trầm trọng cho các em về mọi mặt mà nhiều khi vì sợ hãi các em không dám nói ra. Một trong các tổ chức thiện nguyện cộng tác chặt chẽ với UNICEF Liban, có tên gọi là Phong trào Xã hội, cho biết đã mở một khóa học mỗi ngày cho các trẻ em tị nạn người Syria ở Beirut, cả những em phải lao động, tại một trung tâm ở khu vực nghèo nàn Buri Hamut. Nơi đây, các trẻ em tị nạn được giáo dục về vệ sinh thường thức và nhất là được theo những khóa dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông, giúp các em đủ sức trở về trường học trong tương lai.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo kết quả cuộc điều tra do Tạp chí Y khoa Anh Quốc công bố ngày 18 tháng 9 vừa qua, trong năm 2009, số người tự tử gia tăng hơn 4.800 người so với thời gian trước khi có cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh năm 2008. Trong 9 nước Trung Mỹ Châu, quần đảo Caribbean và Mexico, số người tự tử gia tăng 6,4%. Riêng tại Âu Châu, số người trẻ tuổi tự tử từ 15 đến 24 gia tăng 11,7%, và bên châu Mỹ, số người tự tử trong lứa tuổi 45 tới 64 gia tăng 5,3%. Có rất nhiều lý do khác nhau khiến cho các người nói trên không còn muốn sống nữa, trong đó có việc làm ăn thua lỗ, cảnh nợ nần chồng chất không trả nổi và các khó khăn trong tương quan gia đình, bạn bè, người thân, và nhất là bệnh trầm cảm. Các nhà tâm lý cho rằng, sự tuyệt vọng như là một tình trạng tâm lý có thể xảy ra với bất cứ ai trong một lúc nào đó của cuộc sống, nhưng chỉ có một số ít người đi tới quyết định tự tử, thường khi vì cô đơn, không có ai trợ giúp, không được thông cảm, an ủi, chia sẻ và khích lệ. Theo danh sách của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, Đại Hàn đứng đầu danh sách với 31,7 trên 100.000 người. Thứ hai là Lithuania với 31,6, thứ ba là Guyana với 26,4, tiếp đến là Kazakhstan với 25,6, Belarusia 25,3, Nhật Bản đứng hàng thứ sáu với 23,8, Trung Quốc đứng hàng thứ bảy với 22,23, Hungary đứng hàng thứ năm với 21,7 và Sri Lanka đứng hàng thứ chín với 21,6. Trong tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho những ai cảm thấy bị đè bẹp bởi gánh nặng cuộc sống đến ước ao kết liễu đời mình, có thể cảm thấy tình yêu gần gũi của Thiên Chúa. Cuộc sống con người có biết bao nhiêu thống khổ, nhọc nhằn và nước mắt, những khổ đau một phần do chính mình gây ra với các lầm lỗi của mình. Nhưng chúng cũng có thể phát xuất từ tâm địa và cung cách hành xử gian ác của tha nhân. Chúa Giêsu Kitô biết rất rõ điều đó, nên mời gọi các môn đệ: hỡi các con là những kẻ vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Thầy thì êm ái, và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng. Trong 3 năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường đất nước Palestina, làm các phép lạ, chữa lành tật bệnh. Ngài thương xót các đám đông nghèo nàn, khốn khổ, bệnh tật, mệt mỏi, kiệt quệ, bị khinh rẻ, ức hiếp và bỏ rơi như chiên không người chăn. Cái nhìn xót thương đó của Chúa Giêsu kéo dài cho tới ngày nay, cho tới thế giới, mang tiếng là văn minh tiến bộ của chúng ta, nhưng vẫn có hàng tỷ người đói khát, khổ đau vì chiến tranh, xung khắc, hận thù, báo oán, vì các bát bớ bất công, vì nghèo túng, vì các tai ương thiên nhiên, động đất, mưa bão, lụt lội, mất mùa, hạn hán. Điển hình như 6 triệu người tị nạn Syria vì cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua. 2 triệu người phải tị nạn bên các nước Jordania, Iraq và Liban, và 4 triệu người di tản bên trong nội địa. Tại các quốc gia kỹ nghệ giàu, người ta chứng kiến cảnh hàng triệu người không được thỏa mãn, bị bệnh trầm cảm. Cái nhìn xót thương của Chúa Giêsu cũng hướng tới những người đó và lặp lại lời mời gọi chạy đến với Ngài để được an nghỉ. Chúa hứa ban sự an nghỉ cho tất cả mọi người, nhưng với một điều kiện là phải mang ách của Chúa và học nơi Người, vì Người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ách của Chúa Giêsu Kitô là luật của tình yêu thương, và giới răn mà Người đã để lại cho các môn đệ là giới răn yêu thương. Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đây là điều răn của Thầy cho các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phương thuốc đích thật cho các vết thương của nhân loại, các vết thương vật chất như nghèo đói và bất công, hay các vết thương tâm thần và luân lý do hạnh phúc giả tạo gây ra cho con người. Đó là một luật sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ,
bắt nguồn từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Khi con người trên thế giới này biết yêu thương liên đới tương trợ lẫn nhau, thì các khổ đau sẽ giảm sút và vơi nhẹ rất nhiều. Nhưng để được như thế, cần phải từ bỏ con đường của kiêu căng ngạo mạn, của bạo lực được sử dụng để cung cấp cho mình các địa vị quyền bính ngày càng lớn hơn, và để bảo đảm cho mình thành công bằng mọi giá. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 10 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho những ai cảm thấy bị đè bẹp bởi gánh nặng cuộc sống, đến ước ao kết liễu đời mình, có thể cảm thấy tình yêu thương gần gũi của Thiên Chúa và của từng người trong chúng ta.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giống Nên Trẻ Thơ do Trần Ngọc trình bày, nhạc và lời của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, lòng kiêu căng sâu thẳm trong tim, làm sao sống trong tình khiêm nhu, làm sao con chịu thấp hèn. Giúp con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà niềm tin thao thức nghi ngờ, làm sao sống trong tình phó dâng, làm sao con chịu chấp nhận. Giúp con với Chúa ơi. Thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dâng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà ganh đua tranh chấp hơn thua, làm sao sống trong tình thứ tha, làm sao con chịu ôn hòa. Giúp con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Chồng yêu đuôi phó dừng, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dầu biết thế Chúa ơi, mà bao phen vu khống tha nhân, làm sao sống trong tình thương thân, làm sao con gặp an bình. Giúp con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuôi ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Chồng yêu đuôi phó dừng, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.